mà bây giờ làm sao mà nói tôi là Đức Diệu Trì Kim Mẩy á, Kim Mẫu á, tôi lên tôi độ cho giải thoát, độ cho lên là Bạch Ngọc Kinh hay về cõi tiên tôi à, chịu lắm, khỏi tu rồi chứ, chịu lắm, tại vì sướng quá khỏi tu mà, ao là độ này độ kia khỏi tu rồi chứ, rồi lại đó là lễ phù lễ lại, nhưng mà không như nào có đâu, dầu muốn dầu không gì á, muốn về cõi tiên là phải giải tu tiên đàng hoàng, giải cách phương cách tu đàng hoàng để được về cõi tiên, muốn về cõi thần thánh nào đó ta cũng phải giải có cái phương pháp nào, phương cách nào để về, chứ không khi nào mà tự dưng mà về được hết chứ. Đó, thì cái đó là ma quỷ gạt mình thôi. Chớ Đức Diêu Trì Cái Mẫu không có mượn xác phàm được tầm thường vậy đâu. Yeah. Nhưng mà mình lại lười biếng mà không muốn dụng công tu trì, chỉ muốn là cho Phật Bà hay gì là Đức Cục Đế độ mình về ngay của Bạch Ngọc Kinh liền. Đó là không khi nào khó vậy. Nhưng mà cái tâm lười biếng của mình cho nên dễ bị gạt. Rồi bây giờ cùng canh tranh, cùng nhau mà cạnh tranh nhân ngã, chẳng vì lợi thì cầu danh. Bây giờ đạo giáo tranh cạnh đủ điều, tranh chấp đủ thứ. Tại sao? Vì lợi danh thôi. Vì lợi cho mình là được thôi. Vì danh cho mình nó cao thôi. Thì bởi vì cho nên mình dễ làm dễ lạc. Cái thời kỳ này khó phân biệt chánh tà lắm. Mà tao suy nghĩ chắc những người nào mà cái từ những kiếp trước đó mình là đầy đủ thiện căn rồi, mình là cái tâm mình chân chánh rồi, mình sẽ gặp được cái đạo chánh, con đường chánh. Còn cái tâm mình tà rồi thì nhân duyên tà nó gặp mình, gặp lây quay gặp đạo tà, bị nó cảm ứng với nhau. Thấy không? Cảm ứng với nhau, tâm mình tà thì gặp tà. Cho nên tao nói rằng nhà có nhà mà trong nhà người quân tử là có người quân tử đến chơi, trong nhà có tiểu nhân là tiểu nhân đến chơi đó. Thì bây giờ cái tâm mình tà thì hợp với mấy cái tà, tâm tiểu nhân là hợp với tiểu nhân, tâm ma thì hợp với ma, không? Còn tâm quân tử là hợp với quân tử. Thì tâm mình chánh rồi là nhân duyên đầy đủ, mình đi đến đạo chánh thôi, là do những cái đạo tiền kiếp trước đấy. Bây giờ hiện bây giờ lần lần biết cái tam bảo không còn thiệt nghĩa, suy tàn tồi tệ không nở thốt lời, nghĩ đến đây khó cầm giọt lụy. Ngài thấy bây giờ tam bảo không còn thiệt nghĩa nữa. Cái sự mình nhìn ra đời, một chư tăng trong sạch, một chư tăng thanh cao quý báu thì khó kiếm, khó kiếm. Chỉ cho con đường mình đến giải thoát thì khó kiếm. Cho nên ngài thấy là lần lần đó suy đồi, lần lần đó tồi tệ rất nhiều. Đã, cho nên đến nỗi bây giờ tự thấy từ ở thành phố nhiều lắm, nhất là thành phố đấy không, mà người ta bắt gặp nhiều lắm, đi bác y bác như quý sư nè, đi đôi khi cho tiền cũng lấy, cho đồ cũng lấy, đồ mặn đồ chai lấy hết, rồi chiều cái sáng là bắt đầu thay bộ y, rồi đi tới chiều chiều mới về thay đổi ra cái đó, mặc đồ tây đồ u rồi ra tiệm ăn ăn thịt uống rượu nhiều lắm. Thì nó vậy nó phá cái đạo Phật đó. Người ta gặp đi rồi đó, ổng y đó ông đạo Phật đó, và đạo Phật vậy sao, nó cả vấn đề vậy đó. Bởi ta nói là nghĩ đến đây khó cầm giọt lị, ta là Phật tử mà không báo được ơn Phật, trong thời tử mình chẳng được lợi ích, ngoài thời vô ích với người. Sống thì không ích cho đương thời, chết vẫn vô ích nơi đương lai. Suy nghĩ như vậy nên đau lòng xót dạ, dội phát đại tâm cùng với thiện lữ đồng đến đảo tràng, tụng lời sám hối lập thành pháp hội. Đó. Bây giờ nói là ta là người Phật tử đi, hiện tại Phật tử đều Phật tử cả, mà không báo được ơn Phật, cái ơn Phật rất lớn, không thể đền đáp được. Cha mẹ sanh ra xác thân này, nhưng tinh thần do Đức Phật đào tạo. Nói Đức Phật đào tạo là sao? Là chỉ dạy mình đường đi nước bước để giải thoát. Nếu không có Đức Phật chỉ dạy là mình sẽ đau khổ trầm luân. Nếu không có Đức Phật chỉ dạy là mình không biết thế nào để giải những cái đau khổ. Đức Phật ra đời là bể khổ, nhưng Đức Phật chỉ cách cho mình giải khổ. Nếu đi đúng rồi là người nào không khổ. Nếu đi đúng phương cách, nếu tu trì đúng phương cách Đức Phật chỉ là nhất định không có đau khổ. Mà nếu hiện tại mình sống cái cõi đời này mà mà mình còn đau khổ là có chừng tu lệch trên thần Đức Phật dạy. Mà nếu tu đúng, sống đúng theo tinh thần Đức Phật dạy thì ai cũng được an vui hạnh phúc cả. Vì Đức Phật chỉ cách cho mình tháo mở những dây quan trái, tháo mở sự ràng buộc, tháo mở những cái dây xiềng xích đau khổ, là phải hết đau khổ thôi. Nó phải vậy. Nếu trong, nếu mình không thực tự mình mà tu trì á, thì làm sao trong thời tự mình chẳng được lợi ích mà ngoài chẳng thời vô ích với người. Nếu mình không thực giả tu trì thì ngay nơi mình là không được lợi ích, không không được giải thoát những sự đau khổ, mà bên ngoài á, là không lợi ích với người. Nếu trường hợp mà mình tu trì, mình là người Phật tử, mà ta nhìn vào người Phật tử đó mà mình không được tốt đẹp, thanh tịnh, an vui, mình không được hiền lành, thì tất nhiên là ngoài đời ta đánh giá đạo Phật đó. Điểm nữa là mình không được lợi ích mà là người ta cũng không theo. Tôi đạo Phật vậy, đạo Phật xấu xa sao? Mấy người tu đạo Phật là mấy người ngoài, tôi thấy nhiều người không tu trì còn hiền hơn nữa. Tại đó mình tu mà làm mới hiền, phải lành, phải tốt. Mà tu thì không hiền, không lành, không tốt thì còn thua ngoài đời nữa sao? Như vậy thì mình làm quỷ hoại đạo Phật, mình phá hoại đạo Phật. Đó, đó. Vậy thì mình muốn theo đạo Phật, mình muốn đền ơn Phật là phải làm hiền, làm lành, làm tốt, để cho mọi người thấy bên ngoài đó mà noi gương theo mình. Ha? Là mình nó không độ người ta, nhưng mà gián tiếp để tiếp duyên cho người. Và cũng như mình tạm độ đó. Sống là không lợi ích cho đương thời, chết vẫn vô ích nơi tương lai. Đó. Hiện tại mình sống không lợi ích cho đương thời, mình nếu trường hợp không hiền lành thì không lợi ích cho đương thời rồi đó. Mà chết thì nhất định mình gieo quả xấu, là đương lai phải vào quả xấu. Nhân xấu thì quả xấu. Cái tâm mình niệm mình ô trượt, thì sư nói đó, tâm niệm khởi lên ô trượt là phải về ba đường ác: súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Thì đó là sống không lợi ích cho đương thời, chết thì không lợi ích cho đương lai, là mình vào. Việc phát đại tâm cùng với thiện lữ đồng đến đạo tràng tụng lời sám hối lập thành pháp hội. Thì khi mà ngài suy nghĩ như vậy rồi đó, là tự này những cái lời ngài nói trước đó, thì suy nghĩ như vậy rồi thì bây giờ ngài mới thấy đau lòng xót dạ quá. Ở đời kỳ mạt pháp này chúng sinh ít hành đúng được chánh pháp, không được hành trong sạch, cho nên ngài mới là đau lòng xót dạ, thì mới cùng một số đồng bạn lữ đó, một số chư tăng, cái này ngài xuất gia ông tổ Tịnh Độ mà, tổ thứ 10 Trường Thiệt Hiền đại sư đó, thì cùng với một số chư tăng đến đạo tràng nó tụng lời sám hối, chứng nhiên là ngài và chư Phật tử, chư tăng luôn, nha, cái này là chung đó, lập thành pháp hội. Phát 48 lời nguyện, nguyện quyết độ sanh, nguyện được thành Phật. Thì khi mà ngài, cái chỗ mà ngài phúc 48 lời nguyện của ngài đó, thì trong đó đại ý là phát nguyện độ sanh. Cái đó là phát tâm Bồ Tát, phát Bồ Đề Tâm là phải độ sanh thôi, độ mình và độ người, đồng giải thoát, đồng thoát khổ. Thì phải phát cái tâm đó, là tâm Bồ Đề, tâm rộng lớn đó. Chứ nếu trường hợp mà mình muốn tự độ mình giải thoát riêng mình thôi, cái đó là tiểu thừa, là cái thừa nhỏ. Còn bây giờ mình phát Bồ Đề Tâm là phát gì? Phát đại tâm, phát tâm lớn tâm nha. Thì như Phật, như sẽ nói Phật tử tưởng rài đó, tại sao phải phát Bồ Đề Tâm? Là mình phát tâm trở về sống tự tánh Phật của mình thôi. Và khi mình phát tâm nó rồi, mình về cõi Tây Phương Cực Lạc, mình tu tập được nhập tâm trọn vẹn. Khi dùng huệ nhãn của tâm mình đó, mình nhìn khắp chúng sinh thấy đương mê lầm đau khổ, mọi người có tự tánh Phật quý báu tốt đẹp mà quên đi, cho nên phải bị đau khổ, vì mê mờ, vì điên đảo, cho nên bị trầm luân, thì phát đại tâm, mình phát lòng thương, mình giải thoát rồi, mình khỏe nhẹ rồi, bao nhiêu người đương trầm luân khổ sở, mình ở để người ta vậy sao? À, thì phát làm hành Bồ Tát đạo, độ sinh độ gì? Không cần nói gì nhiều hết chứ, được tử cứ việc là làm sao mà nhắc xác định mỗi người của tự tánh Phật cả. Mà bây giờ cái đau khổ là quên tánh mình đó, bây giờ xoay lại tự tánh mình đi. Làm sao mà dùng đủ các phương tiện ha, để cho người ta xoay tự tánh, ta nhớ là tâm mình, ta sống. Rồi, cái đó là cái pháp để mình độ người ta đó. Thế thôi, cái độ đó là độ chánh pháp, chứ không cần độ nhiều chứ, không cứ đừng sợ nó tôi độ khó. Và giảng pháp khó, không có gì chứ. Nên đó là khi mình được đầy đủ trí tuệ sáng suốt rồi, đó là tùy duyên à. À, mà cái phương cách duy nhất là nhắc nhở mọi người có của quý là có tự tánh Phật sẵn đó. Bây giờ mình chỉ xoay tâm lại sống với tự tánh của mình là sẽ được giải thoát khỏe nhẹ như mình đây. À, à. Bởi vậy ngày mới là luôn luôn mình có phát cái như vấn đề đó là phát đại tâm cùng với thiện lữ đồng đến đạo tràng phát lời sám hối, nguyện quyết độ sanh, nguyện được thành Phật đó. Mà mình muốn độ sanh cho viên mãn tốt đẹp là mình sao? Là phải làm Phật. Làm Phật là gì? Làm ta kêu trong Minh Thiền Tông ta có câu là tức tâm là Phật, ngay tâm mình là Phật đó. Thì mình ngay nơi tâm mình sống là Phật à, chứ không có gì lạ cả, chứ không đến độ gì khó khăn lắm đâu. Thấy không? Mà mình phải nguyện như vậy đó là mình mới được kết quả. Vậy thì mãn báo thân này thể về cực lạc, để lên chính phẩm, để được giữ thanh lưu. Thì khi muốn thành Phật được rồi làm sao? Là mãn báo thân này mình thể phải về cực lạc mới được, mới trọn viên thành quả Phật sớm. Thì bây giờ luôn trong tâm mà trong 48 bài nguyện đó, thì mấy ngày luôn luôn là nguyện rằng mãn báo thân này thể về cực lạc. Thì cái câu này mỗi bữa sư cô chỉ Phật tử cái bài phát nguyện hết á, thì trong mỗi bữa Phật tử đều có nguyện về có Phật cả, thì ăn với cái lời nguyện của ngài đây đấy ha. Để được lên chính phẩm thì tùy theo cái trình độ thấp cao của mình, cho nên Tổ Đế Húc nói rằng á ha, là được giảng sanh hay không là do có tính nguyện hay không. Nếu tính sâu nguyện thiết rồi là vãng sanh, còn hạnh sâu, hạnh nhuần nhã là được phẩm cao. Còn mình tu mà hạnh ít ít, không đủ lực để nhuần nhã, chứ câu niệm Phật nhuần nhã là hạnh thấp. Thì trong chính phẩm đó Đức Phật có ghi rõ lắm, là ba phẩm thượng, ba phẩm trung, ba phẩm hạ. Ba phẩm thượng là sao? Là thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh. Ba phẩm trung làm sao? Trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh. Ba phẩm hạ là sao? Hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung, hạ phẩm hạ sanh. Đấy. Thành cái người nào mà tội tạo tội rất nặng rất nhiều, mà tới giờ gần lâm chung xoay lại tha thiết sám hối, nguyện về có Phật, nhờ Đức Phật từ bi tiếp dẫn, thì niệm 10 niệm sau cùng Đức Phật tiếp rồi, nhưng mà được hạ phẩm hạ sanh. Vì mình chưa tu tập, mình làm ác làm quấy, mà tới giờ gần giờ lâm chung mới sám hối lại, mình niệm Phật tha thiết, được về có Phật, được yeah, được hạ phẩm hạ sanh. Thì lên trên đó trụ ở trong thai sen hay lâu à. Hạ phẩm hạ sanh là ở trong thai sen 12 kiếp. Mà 12 kiếp đã lâu lắm, mà một ngày một đêm bằng 400 năm với mình à. Và lâu đừng sợ, ở trong đó cũng vui sướng lắm, ở đó hoài cũng được đó. Vui sướng cả ngàn lần hơn đây mà sợ gì. Thì mỗi ngày mấy bậc hạ phẩm đó, Quán Thế Âm Bồ Tát đã chiếu Bồ Tát đến dạy dỗ mình à. Thật ra mỗi ngày mình đều mỗi gặp Đức Quán Thế Âm à. Mỗi ngày mình được đều gặp Đức Quán Thế Âm à, nhưng chưa gặp Phật A Di Đà. Chừng nào liên qua quá sanh mới là đến Đức Phật A Di Đà mà nghe thuyết pháp. để được lên chính phẩm, để được giữ thánh lưu. Mà khi mà liên qua quá sanh rồi là nhập hàng thánh liền. Khi mà liên qua quá sanh rồi nghe Đức Phật A Đà thuyết pháp một thời là ngay nơi đó chứng qua thánh. Người nào cũng vậy cả. Mà chứng qua thánh tùy thấp với cao. Ví dụ đó, chứng qua thánh gì? Từ tu là Hoàng Tư Đại Hàm, A Đại Hàm, A La Hán, rồi đến lên quả Bồ Tát thì tùy mình. Hai cái quả thấp hay cao. Để được chứng vô sanh, để được trụ bất thối, để được chứng vô sanh, tức như là vô sanh pháp nhẫn, vô sanh là không còn vọng niệm nữa, và chứng vô sanh là chứng A La Hán đấy. Và để trụ vực bất thối, trụ vực bất thối chuyển cũng không phải dễ nha. Nha. Cho nó Phật tử nghe là mình thấy tu cái pháp kia kìa, tu cái pháp thiền, tu cái pháp thanh tịnh bên ngoài đó, hay là không có có trợ lực về Tây Phương đó, mà muốn được trụ bất thối chuyển có lâu như vậy nè. Ở trong Đại Thừa Khởi Tính Luận, Đức Mã Minh Bồ Tát có nói rằng, nếu ở tại cõi Ta Bà này mà mình tu hành mỗi kiếp tái sanh, mỗi kiếp tái sanh, không bao giờ thái thối chuyển, tái sanh là tu trì, tái sanh là gặp Phật pháp tu trì, phải 10 vạn kiếp mới trụ bực bất thối chuyển. 10 vạn kiếp. À, vạn là 10 vạn, là 10.000 lần mới trụ được bất thối chuyển. Còn nếu mình tu tây tu tịnh độ, tính hạnh nguyện đầy đủ, bỏ xác thân này về Tây Phương Cực Lạc, liên qua quá sanh là trụ bất thối chuyển liền. À, tu tắc là vậy đó, cái nhân duyên đặc biệt là vậy đó. Thành ra Phật tử khi nghe đầy đủ rồi đó thì tu tập đúng cách như vậy là mau đấy. À, mau lắm. À, không có khó lắm mà lại kết quả nha. Cho nên ngài nói mà tu đúng cách rồi sao, được chứng vô sanh để được trụ bất thôi. Rồi nương thuyền bổn nguyện trở lại Ta Bà, làm cho Phật nhật trùng quy pháp luân thường chuyển. Đó. Khi mình được trụ bất thối, được vô sanh pháp nhẫn rồi, không còn ô nhiễm nữa, không còn kẹt cảnh nữa, thì mới nương thuyền bổn nguyện trở lại Ta Bà. Đó, cái bổn nguyện mình khi mà được vô sanh pháp nhẫn rồi là luôn luôn Phật tử phát về đệ tâm, là phải trở độ sinh chứ, phải không? Thì nương thuyền đại nguyện, mình nhớ cái lời nguyện hồi trước là phải độ chúng sinh trầm luân đau khổ. Chúng sinh nương trầm luôn đau khổ, đâu nở ở đó hưởng một mình, phải không, sung sướng mình. Thì phát tâm Đại Thừa là vậy, là tương ương với tâm Phật. Cho nên mình phát tâm được rồi là dễ cảm ứng với Phật, ha, dễ cảm ứng với Phật, nên về tới Phương Cực Lạc. Mà về tới Phương Cực Lạc được vô sanh pháp nhẫn rồi, đầy đủ thần thông quý báu phép tắc thiền đức rồi, đầy đủ trí huệ rồi, thì trở lại khắp trong 10 phương, không những cõi Ta Bà mình, mà tất cả những cõi trong 10 phương độ sinh, để cho người thoát khỏi sanh tử luân hồi hết như mình vậy. Yeah. Cho nên nó nói là làm cho Phật nhật trùng quy pháp luân thường chuyển. Đó. Làm cho Phật nhật là cái đất Phật, hay là cái pháp môn của Phật, hay là cái hạnh nguyện của Phật phát huy lên, được trùng hương lên. Và pháp luân thường chuyển là gì? Chuyển pháp luân. Đạo pháp được chuyển pháp. Có một thời kỳ nào đó không tử không bao giờ nghe được Phật pháp đâu. Mà nghe cái gì không à? Nghe những pháp gì đây là sư nói không có gì. Trước khi Đức Phật này ra đời cách đây chừng 100 năm. Cách đây chừng 100 năm. Mà ông bà mình xưa kể lại đó, có khi không tới 100 năm, chừng 30-40 năm mà. Thầy pháp, thầy tướng, thầy số, thầy bùa, thầy không à. Còn tao nói tao trọng nhất là gì không? Xưa nay ở chỗ sư đó, mấy bà thuật lại hôm đó có cái ông thầy pháp mà học theo cái bùa Lỗ Quang đó ha. Thì ông, mấy ông này đi ngang, đi, ông đương đẩy gốc cây, cái sao, chặt cây sao ở sông mà đẩy lên là 30-40 người mà kéo lên trầy trục. Không kéo cây sao lên nổi. Cái ông đi ngang, cái ông nói ô mấy anh để tôi, mấy anh lên nhà đem một sợi chỉ mấy bà mai á, buộc cái cây sợi để cho tôi kéo cho lên. ổng như linh dông gì biết, ổng kéo lên tút luốc á, chị chị khoái quá, chúng sinh thời khoái quá, học cái pháp này không à, học bùa lỗ ban, học cái gì đó, mà ổng tự biết cái đó là tầm thường lắm, nhưng mà mình hồi đó cái đó là quý nhất, cao nhất rồi, phục nhất rồi, ha ha. Là tại hồi đó rồi học minh minh thầy bùa, linh linh thầy bùa, thầy pháp gì đó, pháp số đó, thầy pháp lại chữa âm binh gì đó, thôi cái đó là cao nhất rồi. Nhưng mà tới đối với linh nhà Phật đó, tinh thần nhà Phật cái đó là thấp nhất, mình không có gì giải thoát cả, mà nguy hiểm nhất đó ha. Cho nên bên đạo Phật là cái linh linh nghiệm nghiệm đó là kỹ nhất, kỹ nhất, không bao giờ cho người mình hiểu Phật tử là không bao giờ cho học cái ngọn ngành đó, thần thông diệu dụng, mà mình chưa được thần thông cái đó là học bùa học chú, cái đó là dông linh người chết đó, tiếp kéo chứ không phải ổng kéo, chứ không có gì linh nhiều hay sao. Nhưng mà học được cái bùa chú đó là được điều khiển âm binh nó kéo, thì mình tưởng nó hay, nhưng mà cái đó không hay đâu. Đến độ Phật tử coi như vậy là Đức Phật còn không chịu nè. Hôm đó Đức Phật và đoàn Chư Tăng đi ngang qua gần với cái mé sông đó, thì gặp một cái ông tu nhà tu khổ hạnh, tu rất cần cù khổ hạnh. Rồi Đức Phật mới hỏi thăm, nói ông ngồi đây tu được bao lâu rồi? Ông nói là tu được 40 năm rồi. Nói ông tu được 40 năm mà được có được cái gì không? Ông nói được chứ. Ông nói nhờ ngài cho biết, Đức Phật nói ông cho biết được ông thôi. Thì ông có trên bờ có cái nón lá đó, thì ông đem nón lá ông thảy dưới nước, rồi ông đứng trên nón lá mà chạy re qua tuốt bờ sông bên kia, rồi kia chạy re qua bờ sông đây, rồi cái Đức Phật hỏi ông tu 40 năm được cái đó còn được nữa không, được có nhiều đó. Ông nói ông tu 40 năm rồi mà được có nhiêu đó thì bây giờ người ta mấy người thường chứ tu hết trơn á, người ta có năm ba đồng xu gì đưa ông chào đò, ông chào re qua sông, chào re để cúng vậy vậy, phải không? Cũng là lấy thay 40 năm được cái đó thì bây giờ tôi 40 năm tôi khỏi cần tu luyện, cho cái người kia đưa tiền ra là đưa vào bọn này đưa vào bọn kia đó. Thì bình thường á mình cho vậy là quá hay rồi, quá quý báu rồi, nhưng Đức Phật chê cái đó là thần thông diệu dụng, cái dụng không chứ tâm chưa có gì chứ, mà nhất là nguy hiểm nhất khi mình được thần thông rồi đó ha, mà cái tâm không trong sạch, không hết tham sân si, ai đụng mình một cái là dùng thần thông hại người ta đó, rất là nguy hiểm. Nhân quả hại người ta đã bị nhân quả, bị tội lỗi, phải không? Tại đó hồi xưa mà mấy ông thầy bùa chú nó rất là nguy hiểm đó. Ai mà đụng với ổng cái là chết đấy, đụng với ổng là chết đó, rộn gieo nhân quả không biết bao nhiêu nói. Và trong khi tại sao tâm chưa trong sạch, đụng ứng giận cái là ổng hại à, rất nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Cho nên đạo Phật cấm kỵ nhất là hiện thực không, chỉ trí tuệ hết tham sân si rồi mới được. Khi hết tham si rồi, tâm trong sạch rồi, mấy già là hán của Phật đó, đắc lục thông rồi đó. Cho nên khi đắc lục thông hết tham sân si trong sạch rồi, bây giờ mình chửi bới giết ngài, nghĩ lòng từ bi độ lại. Dầu giết ngài chăng nữa, ngài cũng từ bi ngài độ lại. Dầu cho hại ngài cũng dùng từ bi độ lại. Thành ra cái phước báo, cái công đức của Đức ngài lớn. Còn mình chưa hết tham si, tâm chưa trong sạch và được thành thông, đụng cái là giận, cái là hại người ta. Và hại người ta là phải bị tội chứ, rất nguy hiểm. Đức Phật dạy cái gốc, phải không? Dạy gốc chứ không bao giờ dạy cái ngọn. Thành ra bây giờ mình có ý là mình phải tu là tu cái gốc đó. Dạ Phật tử là tu làm sao thân trong sạch thôi, còn linh nghiệm đừng nghĩ tới, đừng bị người ta gạt nhầm, đó là tốt nhất. Làm sao hết tham sân si, làm sao tâm mình trong sạch, lòng mình trong sạch, rồi với cuộc sống này được an vui hạnh phúc, được rồi. Và tự nhiên cái lục thông thần thông sau này có, khi mình hết giọng là quần trên, cái tâm mình hết giọng rồi là lục thông đủ. Phật tử nào có lục thông sẵn có chứ? Sư bảo đảm tất cả Phật tử đều có 6 pháp thần thông cả, nhưng mà bây giờ cái anh vô minh mê mờ á, cái điên đảo mà nó che lip thôi. Bây giờ mình tu tập làm sao đừng cần luyện hết á, thần thông khỏi cần luyện nha. Cũng tới ngày giờ là hiển lộ lên, hiện bây giờ bên thông thiên học á, ngài linh mục Lít Bích To, linh mục rồi đó bỏ bên thiên chúa qua tu bên đạo Phật, thì những đức chân tập một thời gian, đức chân sư chỉ cho ông luyện cách quả hầu, được chứng qua là hát. Còn bà bác sĩ Ani Bissan bây giờ là làm lớn để Minh Thông đi học đó. Bà không luyện cả chân sư, khỏi cần chỉ luyện qua hầu. Tự nhiên tâm ở trong sạch, nó hiện thần thông, đắc quả là hát thần thông, khỏi luyện. Tại sao? Luyện thì nó được sớm một chút, biết cách chỉ mà phải là một đức chân sư A-la-hán trước rồi đó, hay là Bồ-Tát chỉ thì mới được à. Còn luyện qua hầu lơ mơ là điên à. Còn bà đi bác sang khỏi, cách làm sao là tâm mình trong sạch là bà được lục thông như ngày kia. Chứ đâu phải bắt buộc tu là luyện đâu. Chính hiện tại bây giờ bà Ani Bissan là trưởng của thông đi học đấy. Thành ra khi đó rồi mình biết rằng Đức Phật khẳng định nó tự tánh Phật cả, thì bây giờ cái lục thông Phật tử tiềm ẩn hết, sư giám xác nhận như vậy nha. Mà bây giờ tại cái nghiệp mình nó che, mình không hiển lộ được thôi. Mà bây giờ khi đó mình tu tập đúng cách về cõi Tây Phương Lạc là hiển lộ được hết. Đức Phật A Di Đà dán màn vô minh mê mờ mình hết, cho mình thể hiện thần thông. Nhưng mà mới ban đầu lên trở thì được ngũ thông thôi, thấy không? Rồi tới chừng đắc quả la hán rồi mới được lục thông. Thì thời gian ngắn sao đắc quả la hán à? Tám cách và mười duyên đã biết đủ, thời chỗ phát tâm xu hướng đã có nẻo có đường. Đó. Hồi nãy hồi trước đó sư chỉ là tám cách đó nha. Tám cách đó: tà, ngụy, thiên, duyên, tiểu, đại nha. Những cái đó đó. Rồi mười duyên là tự về sư nói là duyên thứ mười. Duyên thứ mười là vì hỗ trợ chánh pháp, đó là duyên thứ mười đó. Tám cách và mười duyên đã biết đủ, thời chỗ phát tâm xu hướng đã có nẻo có đường. Đó. Bây giờ chỉ phát đề tâm rồi là chỉ đúng nẻo đúng đường rồi đó. Nghe đủ rồi là chỉ đúng nẻo đúng đường rồi. Nghe không? Trong mong đại chúng lân mẫn, lòng chân thành tha thiết của tôi, mà cùng tôi đồng lập đại nguyện, đồng phát đại tâm. Nghe. Thì khi mà ông nói trong mong đại chúng lân mẫn vì chân thành tha thiết của tôi, mà nên cũng cùng tôi lập đại nguyện. Đại nguyện là về cõi Phật tu hành thành Phật để độ chúng sinh, đó là đại nguyện. Nghe. Đồng phát đại tâm là phát của đề tâm lòng Phật. Vậy chứ nói gì? Nếu chưa phát thời nay phát, nếu phát rồi thời nay tăng trưởng, nếu đã tăng trưởng phải làm cho tương tục đấy. Nếu chưa phát thì nay phát đi. Phật tử nào mà chưa phát cái bài nguyện sư cho đó là phát đi. Trong bài nguyện nó có phát Bồ Đề Tâm. Sư nói vậy đấy. Không có ai chỉ Phật tử tu nhiều lắm nhưng mà ít người nào biết cách phát Bồ Đề Tâm. Tu hạnh nhân thiên, đó không? Tu hạnh hữu lậu thôi. Khi mình đầy đủ nhân duyên mới được chỉ mình cách phát Bồ Đề Tâm. Thì khi Phật tử đã phát Bồ Đề Tâm rồi đó, thì nên phát liền đi. Mà nếu phát rồi thì thời nay tăng trưởng, nếu chưa phát thì lo phát. Ai mà chưa rồi xin bài nguyện sẽ cho, phải không? Mình mỗi ngày phát Đề Tâm rồi tăng trưởng. Hồi trước á, mình niệm Phật một thời một ngày, phát một lần, thì bây giờ tăng trưởng là một ngày mấy lần? Hai lần. Phát nguyện hai lần, ngồi niệm Phật hai lần. Tăng trưởng nữa là mấy lần? Ba lần. Tăng trưởng nữa là bốn lần. Ngày tứ thời đi, ví dụ như đó. Ráng sắp xếp như vậy. Là nhớ rằng ngày nào cũng nguyện vậy, chứ không nói là mới bữa nay nguyện rồi tuần sau nguyện nữa, tháng sau nguyện nữa rồi. Là không có tha thiết á. Mỗi ngày mỗi nguyện, có thể từ một lần, ba, bốn lần cũng được hết. Phải không? Không sao hết trơn. Như sư thí dụ như mà mình đúc cái đơn rồi, cái mình chưa xa xa Đức Phật, mình nung đúc đơn xin cái pháp ông giám đốc đó, đúc chút nung riết gần đó cho ông cầm cái tờ mình nó chứng cái rồi được à. Đó. Thì phải cố gắng phát Bồ Đề Tâm và phải phát nguyện mỗi ngày nha. Từ một lần tới ba bốn lần cũng được, thì phải cho tăng trưởng. Khi tăng trưởng rồi phải làm cho tương tục. Niệm Phật cũng vậy, mà niệm chưa tương tục là phải niệm liên tục, là niệm liên lũy. Ban đầu thì cách thở, khi quên khi nhớ, lần lần thì quên ít nhớ nhiều, lần lần mình nhớ, tương tục là nhớ hoài. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Phật hoài. Cái nhớ hoài là quan trọng lắm. Phật tử tới cái lực công phu đủ đầy rồi đó ha. Ha. Nghèo mình nghèo cùng cực lắm, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Phật là cái tự tánh. Nếu Nam mô Di Đà Phật là mình vui liền. Phải nói nghèo gì nghèo cũng vui. Rồi bây giờ niệm Phật cho nó nhường nhã rồi, ai chửi mình cũng Nam mô Di Đà Phật cũng vui. Ha. Cũng vui à. Rồi ai nói nặng mình cũng vui, ai khen mình cũng vui, ai chê mình cũng vui. Đó là tới chừng niệm Phật tương tục Phật tử được cái trạng thái đó đó. Thì mình được trạng thái đó là gì? Là vui hoài. Để ý coi. Sư nói vậy, tự ý ha. Khi mà mình đưa cái tư tưởng giận hờn ai, thù hằn ai, tức giận ai là cái tư tưởng mình nặng nề, là lúc bây giờ tôi nói tâm mình khổ, khổ tâm. Còn mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, cái Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, để ý coi, tâm nhẹ nhàng, thơ thới, vui vẻ. Mà mình niệm Phật nhuồn đó ha, là luôn luôn trên gương mặt nở cái đó qua hàm tiếu. Nở đó qua hàm tiếu, nở đó qua mà nở. Ha. Đó qua nở đó, nhưng mà trời nó mới là cái gương mặt mình nó đưa, cái miệng mình đưa lên, cái môi mình đưa lên. Mà còn mà buồn, rười rượi, khổ nó là cái đưa xuống. Tại khi nào mà ai nó chọc giận mình buồn phiền đó, Phật tử lên cô kiến kỳ quá, cái nhắc lên không thiệt đó, là nó hết nhắc lên là nó thấy cười, nó nhắc lên mà lúc nó hết khổ thiệt đấy. Khổ gì khổ mà mình cười cái nó hết khổ à, phải không? Mà mình nhìn ông kiến là ai cười là đẹp lắm, mà ai mà sụt xuống là xấu quá à, phải không? Thì mình tu là phải cố gắng tươi vui hoài. Người ta nói là luôn luôn là tu rồi là phải nở cái đó qua hàm tiếu, cho nó nở chứ đừng có cho nó héo xào, phải không? Mà muốn nở được là Phật tử cứ niệm Phật cái sư hoài thì là nở đó. Niệm Phật cái nhường là tự nhiên nó nở, không muốn nở không được nữa, phải không? Như vậy đó là mình tinh tấn tu lắm, chỉ tinh tấn chút xíu thôi, làm cho tương tục. Chớ thấy khó mà khiếp sợ, chớ thấy dễ mà xem thường. Đó. Chớ thấy khó mà khiếp sợ, đôi khi cái nghiệp lực chúng sinh, nghiệp lực của Phật tử khi niệm, khi quên, khi nhớ mà quên hoài, thấy khó thôi, cái đó là tại cái nghiệp mình nặng quá. Đừng khiếp sợ, niệm thời gian sau nó dễ à, đúng không? Cố gắng niệm thời gian sau là bắt đầu nó gắn liền lại. Quên ít mà nhớ nhiều, sư bảo đảm như vậy ha. Còn quý Phật tử nào được căn lành tốt, cái kiếp trước không tạo nghiệp nhiều, cho nên bây giờ mình niệm Phật thấy dễ quá à. Nhưng mà xin niệm dễ đừng có khinh thường. Ô dễ ạ, tôi niệm nói dễ ạ, Phật cũng là mình nghĩ mình niệm dễ được, đầu mình bỏ lui xà lơ cũng không được, phải không? Dầu cho thấy dễ đó nhưng cố gắng cho liên tục liên lũy tốt chứ, càng liên lũy càng tốt chứ, phải không? Càng nhuần càng tốt chứ, thì đừng nên xem thường, cũng cố gắng niệm. Nha. Chớ thấy dễ mà xem thường, chớ dục tóc mà không bền. Thường thường Phật tử nghe nói sao, dục tóc thì bất đạt, muốn thành liền à, tôi muốn được giúp tâm bất loạn liền à, kêu dục tóc là bất đạt là không được, phải không? Tôi nói là chớ dục tóc mà không bền. Cái người nào bền mới đáng sợ, đáng sợ là người tu bền lâu. Đó. Sư xem đây Phật tử nói, tôi nhìn mặt Phật tử tinh tấn là được rồi, sư nói được rồi nhưng mà chưa được hẳn người nào bền thì sư mới phục. Đáng phục là người bền lâu, chứ tu dục tóc mới là tu đó là không bền là không được, không quý, phải không? Tu cho bền. Tôi nói là chớ dục tóc mà không bền, chớ giải đãi mà không được. Giải đãi là sao? Giải đãi là buông trôi. Nay thì lễ Phật, niệm Phật là có tinh tấn lắm, mời cái chút xíu rồi nghỉ, mốt cái rồi mới là được thì nhớ thôi, để lại Phật ngồi niệm Phật đàng hoàng. Cái bữa kia nghỉ mệt là bữa nghỉ được một bữa gì, một lần nghỉ một bữa niệm Phật, lần lâu lâu nghỉ hai bữa niệm Phật ngày, riết lâu lâu nghỉ ba bữa niệm Phật được ngày, riết cái gì tốt đó là giải đãi buông trôi. Thế là không được, bởi nó là giải đãi không bao giờ đến kết quả cả. Chớ giải đãi mà không được, cũng đừng vì dốt tối mà trọn không phát tâm. Cũng đừng vì dốt tối là bây giờ Phật tử thấy nói tôi phát tâm làm Phật tôi xạo á, mình người chúng sanh thường tình mà sao phát tâm làm Phật được. xin thưa Đức Phật khẳng định cho mình, mỗi người Phật tử có tự tánh Phật cả, mình phát tâm là mình trở về sống tự tánh của mình, làm Phật cái có gì đâu mà khó, có gì đâu mà không dám, thấy không? Cho nên hồi xưa mấy vị tòa, mấy vị cụ đức đi học thiền đó, mấy ngài quỳ lên lễ tổ, quỳ bạch ngài, nói ngài từ bi, tổ từ bi thương xót, chỉ con tự tánh Phật. Đức rồi Đức Phật tòa, ông mấy thiền sư chịu nói là ông là Phật đó, xác định rồi. Nếu mà người nào mà có tâm gan ha, tâm mà phát tâm rồi là lại ngộ, ngộ cái tâm nó tu làm Phật, có gì đâu, xác định ông là Phật đó. Mà quý bà lại lễ ngài, nói quý bà là Phật đó chứ có gì đâu. À, không phải là mình là Phật sẵn, xác định thôi, mấy tổ xác định mình, mà mình tin như vậy đó là quý tốt rồi. Thành ra ngài khuyên mình cũng đi, đừng vì tối dốt mà trọn không phát tâm, cũng đừng vì trí cạn chướng dày mà tự hèn tự bỏ, cũng đừng cho mình hèn hạ nghiệp chướng dày mà tự hèn tự bỏ. Biết rằng mình nghiệp chướng dày đó là tại vì hồi đó mình vô minh mê mờ, mình đi vào con đường đó hơi lâu hơi sâu, mặc tất cả đó do chủng tử mình tạo điều quyển giả cả. Phật tử phải nên tin như vậy, bây giờ mình trở lại là được. Cái tâm tâm lực mình nhất định mạnh hơn nguyện lực, cái nghiệp lực. Khi mình trở lại rồi, cái tâm mình dùng tâm mình chuyển tất cả mọi cái nghiệp lực được hết, sư ba lắm là được hết. Đừng sợ khó, đừng cho mình hèn yếu mà mình bỏ dở. Cái bản chất Phật tử là Phật hết, không có người nào hèn yếu hết chứ. Nhưng mà cái nghiệp nó khiến cho mình lo sợ hèn yếu, phải không? Bởi sự đi lâu lâu đi gặp một số người Phật tử tu hành tinh tấn lắm, coi cũng là lên làm công quả rồi, cúng dường quý sư cũng tinh tấn tốt rồi. Tôi hỏi bây giờ mấy bà là hy sinh trong gia đình như vậy, vô làm công quả với Phật vậy rồi, nấu dừa cơm cúng dường quý sư vậy tốt quá rồi, nhưng mà cái tâm nguyện sao, nói sư nghe coi. Nói thưa sư, tâm nguyện là sao kiếp sau được làm người nam mà sư, rồi ráng lắm mà được xuất gia như quý sư vậy. Rồi sư nói mấy bà làm cực khổ vậy là nguyện uổng quá, phải không? Bây giờ tại sao không nguyện về Tây Phương Cực Lạc làm thánh tăng đi, chứ ông tăng phàm như xương gì. Đôi khi Phật tử biết ở trong giáo hội hồi đó là mấy trăm tăng, đoàn một mấy trăm tăng, bây giờ còn mấy chục tăng, muốn làm tăng rồi mới vô được còn mấy chục tăng, hơi dễ mà đắc quả không biết còn mấy ông đắc quả nữa, phải không? Thôi giờ nguyện nghe gì có Phật làm thánh tăng liền rồi xương, nguyện vậy cho nó. Ồ, cái đó để tăng ni quý sư xuất gia rồi nguyện gì có Phật, mấy con mà hèn yếu sao dám nguyện gì có Phật, chưa học. Mình cứ mình chơi mình hèn vào mà như vậy là được hết trơn á. Đức sư khẳng định Đức Phật Cây Đà, cái đại nguyện của ngài là để độ quý Phật tử hèn yếu đó. Chứ nếu tăng xương cho tâm ta mạnh rồi thì Phật được rồi, nó đi tự đi được rồi. Tôi giúp đỡ đỡ mấy người này nè, phải không? Đó, cái đó là mình không khéo mình phủ nhận cái lời tốt đẹp của Đức Phật, mình phủ nhận cái lòng đại từ đại bi tình thương của Đức Phật đối với mình sao? Nha, đừng sợ. Đức Phật muốn độ mình thì bây giờ Đức Phật đã muốn độ mình thì mình muốn được độ phải làm sao? Là phải tu trì chính chắn, tính hạnh nguyện đầy đủ, là đủ điều kiện, đó là đủ điều kiện để cảm ứng Đức Phật. Đức Phật độ bằng cách cảm ứng chứ không phải là độ mà đưa tay mà kéo kéo mình lên, không phải gì. Cảm ứng là được. À. Chớ vì trí cạn chướng dài mà tự hèn tự bỏ, ví như trồng cây, trồng lâu ngày thì rễ cạn lần sau. Đó, thí tổ thí dụ cho mình. À. Ví như trồng cây, trồng lâu ngày, một tử mới trồng cái cây coi, nó cạn cái rễ nó ăn bà, nhưng mà nó lớn là chừng nào rễ nó càng sâu. Thì bây giờ mình phát tâm tu hành, bắt đầu thì cạn cạn, nhưng mà tu riết là gì? Và sâu, đừng sợ, cứ cái trí bền Phật tử sẽ có đi nha. Bây giờ cạn nó nhưng mà sẽ sâu, trí huệ bây giờ cạn sao trí huệ sẽ sâu vậy, đừng sợ. Lại như mài dao mài bền thì lưỡi lục lần bét, có ai mà mài dao riết mà nó mài riết lục chành không? Có, phải không? Ban đầu nó lục mình nó mài, mà người ta khéo tay người ta mài mau bén, mình hơi không khéo tay chút thì mài hồi cũng bén à, lâu chút, phải không? Tổ thí dụ rất là thực tiễn, ví như mài dao cái lưỡi lục thì lần lần nó bén chứ ha, đừng sợ, phải bén thôi. đâu có lẽ vì rễ cạn nông mà bỏ khô không trồng. Đâu có lẽ vì mình nói tôi mới trồng nó cạn cạn tôi bỏ không trồng, mà tôi mới tu tôi phát tâm cạn cạn tôi không tu. Đâu có lẽ vậy, phải không? Nếu mình nghĩ vậy là mình không có trí tuệ chút nào hết trơn sao? Dao lục để vậy cho thành đồ vô dụng. Không lẽ Phật tử mua dao về thợ rèn ta mài dao mới bắt đầu bán, rồi tới chừng mà cắt sắc viết rồi lục rồi bỏ hả? Vậy là mình uổng quá, phải không? Thì bây giờ vậy, rồi bây giờ mình không lẽ dao mà nó lục rồi thì mình bỏ sao? Mình phải mài lại. Thì bây giờ mình những kiếp trước mình cứ phát tâm nó không cạn cợt, thì bây giờ phải làm sao? Phát tâm tu nữa thì bắt đầu tâm nó sắc bén, có gì đâu sợ ha. Được hết. Hồi trước mình tu ít, bây giờ mình tu thêm là được nhiều. Hồi trước mình không biết nguyện gì có Phật được giải thoát sanh tử luân hồi, thì bây giờ mình biết rồi lại cứ việc nguyện sư bảo đảm. Được hết đó. Mà sư bảo đảm, sư không dám, mà tổ bảo đảm. Sư tôi trùng tuyên lại là tổ, là tổ Vĩnh Minh, là quá thân Đức Phật ngay nè. Quá thân Đức Phật đã khẳng định rằng không thiền tông là không biết tu thiền, có tịnh độ dạng người tu dạng người độ, thấy Phật A Di Đà lo gì không khai ngộ. Thì Đức Quá Thân Đức Phật A Di Đà nói lời đó là khẳng định rằng mình không biết tu thiền là mình chưa ngộ tâm để mình sống, mà mình biết tu tịnh độ là tính hạnh nguyện đầy đủ. 10.000 người tu, 10.000 Đức Phật rước hết, không có bỏ sót người nào chứ. Nhưng mà xin thưa là phải tu đúng cách à. Tại vì không tu đúng cách là không cảm ứng, Đức Phật muốn rước không được nữa. Vậy thôi chứ không có gì chứ. Còn nếu cho tu hành cực khổ, thời chưa biết rằng biến lười cùng khổ cực hơn. Đó. Bây giờ tôi so sánh cho Phật tử thấy rõ nè. Ha. Có nói rằng còn nói cho rằng tu hành cực khổ, bây giờ cực sao đây? Tu hành cực sao? Là tối mình phải tắm rửa sạch sẽ, rồi mặc áo giới vô, rồi lễ Phật xong rồi bỏ áo giới ra, lựa chỗ nào trống trải để ngồi niệm Phật. Niệm Phật thì hơi đau chân đau lưng chút, mình cho là cực khổ. Nhưng mà nếu không tu như vậy rồi cực khổ hơn nữa. Tại sao? Nếu mà tinh tấn tu vậy, mình ngồi niệm Phật tâm thanh tịnh là an vui, mà về mình buồn cái gì đó, bây giờ mình nằm ở trong giường mà lăn qua lộn lõi là tức bực hoài đó, cái nào khổ. Phật tử đau chân chút mà tâm mình nó vui quá, mát mẻ quá, khỏe khoắn quá, và ngồi lăn qua là tức nhỏ lắm, tức cái ông lắm, tức cái bà lắm, tức riết mà khổ cực hoài đó, tức riết mà chết luôn. Rồi cái nào khổ, phải không? Rồi cái lăn buồn, lăn phiền, lăn qua lại buồn phiền hoài, thành ra cái nào khổ hơn? Bởi tổ mới khẳng định rằng mặc dầu mình cực chút xíu đó, nhưng mà sướng tâm. Mình không chịu cực khổ đó là khổ tâm, mà cái gốc tâm khổ là mình khổ chứ đâu phải thân khổ, phải không? Đó. Thành ra Phật nói là nếu cho tu hành cực khổ, thời chưa biết rằng biến lười còn khổ cực hơn. Vì tu hành dầu tạm thời cần lao nơi hiện tại, nhưng rồi được vĩnh kiếp an lạc ở tương lai. Bây giờ tạm thời cần lao, hơi cực khổ chút xíu hiện tại, nhưng mà vĩnh kiếp vui sướng ở tương lai. Nhưng sư xác định rằng ngay nơi đây chứ không cần phải tương lai về có Phật sung sướng. Mình tu hành tâm trong sạch rồi là ngay nơi đây mình được an vui hạnh phúc rồi, không cần phải nói về có Phật mình an vui hạnh phúc đâu. Còn biến lười trở mang nhà một đời nay, xong rồi phải nhiều đời khổ lụy. Còn biến lười không chịu lo tu tập, thấy không? Thì cho trộm an nhàn rồi nay chút đi. An nhàn là không có được hành đạo, không có lễ Phật, không có ngồi niệm Phật cho đàng hoàng, thấy không? Không có nhiếp tâm niệm Phật trong mỗi thời khắc. Thì cho cái tâm mà nó buông luôn thì cho nó sướng chút đi. Nhưng mà rắn rằng khổ cực đau khổ muôn kiếp về sau này. Đó. Thì cái người có trí huệ chút, biết suy nghĩ chút, ai bắt cái đó, phải không? Ai mà bắt cái để an nhàn chút xíu mà muôn đời khổ lụy sao này? Huống là dùng tịnh độ làm châu hàng thì lo gì thối chuyển, lại đặng vô sanh làm dẫn lực thì sợ gì gian nan. Nếu mà người biết tu trì rồi, biết về tu pháp tịnh độ quý báu rồi, thì làm châu hàng, tất nhiên là được là châu ngọc quý báu đó, thời lo gì thối chuyển. Nếu mình biết về tịnh độ rất là quý báu, rất là tốt đẹp, có niềm tin vững vàng như vậy, thì hiện tại mình tu rồi an lạc sung sướng rồi, mình bỏ xác thân này về có Phật sung sướng an lạc nữa, thì làm sao mình thối chuyển được? Nếu Phật tử có cái niềm tin đó thì không thối chuyển. Sư nói rằng niệm Phật là tinh tấn, siêng cần niệm Phật đấy nha, thì lo gì thối chuyển. Còn nói làm sao nữa? Lại đặng vô sanh làm nhẫn lực, là được vô sanh là không còn sanh tử luân hồi nữa, thấy không? Thì cái làm nhẫn lực cho mình thì sợ gì gian nan, giàu có gian nan chút đỉnh, giàu có khổ khó trong lúc hành đạo chút đỉnh, thế mà được sau này được vô sanh pháp nhập,